Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Mỹ loan báo ngừng vận hành các máy bay 737 MAX của công ty Boeing sau khi hàng loạt các nước châu Âu và các nước khác cấm mẫu máy bay này cất cánh vì lo ngại về an toàn sau tai nạn ở Ethiopia. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, Việt Nam bị cáo buộc xảo ngôn tại một phiên điều trần nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, trong khi nước này khẳng định đã đạt được những bước tiến mới và thành tựu đáng khích lệ về quyền dân sự và chính trị. An Hải tường trình. Ngoài ra, tối nay còn có bài tường trình về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington và chuyên mục Hỏi đáp y học. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ngày 13 tháng 3 loan báo Mỹ sẽ ngưng vận hành các máy bay 737 MAX của công ty Boeing. Châu Âu và các quốc gia khác đã đình chỉ hoạt động của các máy bay này vì lo ngại về an toàn sau tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm 10 tháng 3. Chúng tôi sẽ ban hành một lệnh khẩn cấp để ngừng các chuyến bay của 737 MAX 8 và 737 MAX 9 và những chiếc máy bay liên hệ tới dòng sản phẩm này, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Cổ phiếu của Boeing tăng trong phiên giao dịch sáng sớm nhưng đã sụt 2% còn $367.70, nghĩa là đã giảm khoảng 13% kể từ vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia, mất hơn $25 tỷ giá trị thị trường. Các quốc gia trên toàn thế giới đã ngưng các chuyến bay 737 MAX hay cấm loại máy bay này bay trên không phận của họ kể từ khi chuyến bay của Ethiopian Airlines lâm nạn, ngay sau khi cất cánh từ phi trường Addis Ababa hôm 10 tháng 3. Tai nạn chưa rõ nguyên do này tiếp sau một tai nạn ở Indonesia cũng liên hệ đến chiếc máy bay Boeing 737 MAX cách đây 5 tháng, khiến 189 người thiệt mạng. Dù không có bằng chứng về sự liên hệ nào, nhưng tai nạn này làm cho các hành khách hoảng sợ khiến cho hầu hết các chuyến bay của Boeing 737 MAX phải ngừng lại, gây thiệt hại cho cổ phiếu của công ty, là công ty chế tạo máy bay lớn nhất thế giới. Boeing nói, công ty hoàn toàn tin tưởng vào loại máy bay 737 MAX với 371 chiếc đang hoạt động trên toàn thế giới. Phát ngôn viên Asrat Begashor của Ethiopian Airlines nói, hiện vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra hôm 10 tháng 3, nhưng đội bay trước khi tử nạn đã báo cáo có vấn đề về kiểm soát máy bay, chứ không phải những yếu tố bên ngoài. Phi công báo cáo về vấn đề kiểm soát máy bay và yêu cầu được quay trở lại, và thực tế là ông đã được phép quay trở lại. Ông Begashor nói.
Cựu phụ tá vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, ngày 13 tháng 3 bị kết án thêm 3 năm rưỡi tù giam vì những cáo buộc xuất phát từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Phán quyết của thẩm phán liên bang Amy Berman Jackson tại Washington được đưa ra, cộng thêm một bản án của một thẩm phán khác tại Virginia tuần qua, có nghĩa là ông Manafort sẽ phải ngồi tù 6 năm 9 tháng sau khi đã bị giam 9 tháng trong quá trình điều tra. Thẩm phán Jackson kết án ông Manafort 6 năm và 1 tháng tù vì hai tội thông đồng mà ông đã nhận tội vào tháng 9 năm 2018, liên hệ đến rửa tiền, vận động hành lang không đăng ký và âm mưu mua chuộc nhân chứng. Thẩm phán Jackson nói bản án 2 năm rưỡi bà đưa ra sẽ được áp dụng song hành với bản án tại Virginia, nên ông bị kết án 47 tháng tù sau khi bị một bồi thẩm đoàn kết tội trốn thuế và gian lận ngân hàng trong một vụ khác do ông Mueller khởi tố. Không giống như phiên kết án tuần trước, ông Manafort nói ông ân hận về những hành động của mình, nhưng bà Jackson nói với ông là sự bày tỏ hối hận của ông là rỗng tuếch. Bà Jackson nói ông Manafort liên tục nói dối và liên tục gian lận và không có cách giải thích chính đáng về việc ông xin khoan hồng. Nói rằng tôi ân hận vì phạm tội không phải là một lời cầu xin được khoan hồng. Bà Jackson nói với ông Manafort ngồi xe lăn vào tòa vì bị thấp khớp. Ông Manafort, nhà hoạt động chính trị kỳ cựu của đảng Cộng Hòa, kiếm được nhiều triệu đô la nhờ làm việc cho các chính trị gia thân Nga tại Ukraine, không tỏ vẻ hối hận trong phiên kết án ông trong một vụ xử khác vào ngày 7 tháng 3 tuần trước. Tôi lấy làm tiếc vì những việc tôi làm và tất cả những hành vi khiến chúng ta có mặt ngày hôm nay, ông Manafort nói với bà Jackson vào ngày 13 tháng 3. Vụ này đã tước đoạt mọi thứ của tôi, tài sản của tôi, tiền bạc của tôi, bảo hiểm sinh mạng của tôi, các tài khoản ngân hàng của con cháu tôi và nhiều hơn nữa, ông Manafort nói thêm. Bà Jackson nói trước khi bắt đầu phiên xử là bà không bị ảnh hưởng về bản án ngày 7 tháng 3 của thẩm phán liên bang T.S. Ellis ở Alexandria, Virginia, nơi ông Manafort bị một bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 8 năm 2018 vì gian lận ngân hàng, gian lận thuế và không tiết lộ những tài khoản tại ngân hàng nước ngoài. Bản án 47 tháng tù ông Manafort bị tuyên ở Virginia dưới mức 20 năm tù được quy định, gây nên những chỉ trích của các chuyên gia luật pháp.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13 tháng 3 chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, nói rằng đây là những sự sách nhiễu chưa từng thấy mà Bắc Kinh áp dụng với cộng đồng người Hồi giáo thiểu số kể từ những năm 1930. Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh đến những vi phạm nhân quyền tại Iran, Nam Sudan, Nicaragua, Trung Quốc trong báo cáo nhân quyền các nước được công bố hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhưng ông nói với báo giới rằng Trung Quốc vượt quá mọi vi phạm nhân quyền. Theo tôi, chúng ta chưa từng thấy những việc như vậy kể từ những năm 1930. Michael Kozak, người đứng đầu văn phòng phụ trách dân chủ nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu tại cùng buổi thuyết trình khi nhắc đến những vi phạm nhân quyền nhắm vào sắc dân thiểu số người Hồi giáo tại Trung Quốc. Tập trung ước tính đến hàng triệu người nhốt vào các trại tra tấn sách nhiễu, tìm cách bài trừ văn hóa và tôn giáo, v.v. Những gì từ trong máu mủ di truyền của người ta thật là khủng khiếp. Ông Kozak nói Trung Quốc lúc đầu phủ nhận có những trại tập trung, nhưng bây giờ lại nói có trại, nhưng đây là những trại huấn luyện lao động và trại viên toàn là những người tự nguyện. Tỉnh trưởng Tân Cương ngày 12 tháng 3 cho biết Trung Quốc đang điều hành những trường nội trú, không phải những trại tập trung, tại vùng viễn Tây Trung Quốc. Khu vực rộng lớn giáp ranh Trung Á là quê hương của hàng triệu người Uyghur và những nhóm sắc dân thiểu số Hồi giáo khác. Chuyện đó không đúng với những dữ kiện mà chúng tôi và những người khác đưa ra, nhưng ít nhất chúng tôi bắt đầu cho họ thấy quốc tế đang hết sức chú ý chuyện này, ông Kozak nói. Đây là một trong những vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới hiện nay. Phúc Trình nói trong năm qua, chính phủ Trung Quốc gia tăng một cách đáng kể chiến dịch giam giữ hàng loạt những nhóm sắc dân thiểu số người Hồi giáo tại vùng Tân Cương. Vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhà cầm quyền tại đây đã giam giữ tùy tiện từ 800.000 người và có thể lên đến hơn 2 triệu người Uyghur, người Kazakh và những người Hồi giáo khác trong những trại giam nhằm xóa bỏ tôn giáo và bản chất sắc tộc của họ. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các giới chức chính phủ tại Trung Quốc tuyên bố là những trại tập trung này cần thiết để chống khủng bố, các phần tử đòi ly khai và những phần tử cực đoan. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế, các tổ chức nhân quyền và những cựu tù nhân báo cáo là các giới chức an ninh trại đã đối xử tồi tệ, tra tấn và sát hại một số tù nhân. Về tình hình nhân quyền Iran, Phúc Trình nói chính phủ Iran vẫn tiếp tục cách đối xử tàn bạo mà chế độ đã áp dụng với người dân Iran trong 4 thập niên qua, đã giết chết hơn 20 người và bắt giữ hàng ngàn người không theo tiến trình pháp lý vì họ đã biểu tình đòi quyền lợi. Tại Nam Sudan, báo cáo nhân quyền nói các lực lượng quân sự đã dùng bạo động tình dục chống lại thường dân, căn cứ trên sự trung thành chính trị và sắc tộc. Trong khi tại Nicaragua, những người biểu tình ôn hòa bị bắn tỉa và những người chỉ trích chính phủ bị buộc phải lưu vong, tù đày hay sát hại. Phúc Trình cũng sửa lại việc mô tả thông thường vùng cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng thành do Israel kiểm soát. Một chương khác về vùng bờ Tây và dải Gaza bị Israel chiếm đóng cùng với cao nguyên Golan trong cuộc chiến năm 1967 tại Trung Đông cũng không đề cập đến những lãnh thổ này là bị chiếm đóng hay dưới sự chiếm đóng.
Quốc hội Nga hôm 13 tháng 3 đã phê chuẩn những quy định mới đối với những ai xúc phạm chính quyền trên mạng hay lan truyền tin thất thiệt, bất chấp cảnh báo từ những người chỉ trích rằng động thái này có thể dọn đường cho việc kiểm duyệt trực tiếp của nhà nước đối với các tiếng nói bất đồng. Các dự luật này vốn giờ đây chỉ cần chữ ký của Tổng thống Vladimir Putin để trở thành luật, đã giành được sự ủng hộ rộng rãi ở Hạ viện vài ngày sau khi hàng ngàn người tập hợp để phản đối việc siết chặt các hạn chế trên mạng Internet. Một dự luật đề xuất phạt lên tới 100.000 rúp tương đương 1.525 đô la cho hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng trắng trợn trên mạng đối với nhà nước, chính quyền, công chúng, quốc kỳ hay hiến pháp Nga, người tái phạm có thể bị ngồi tù lên đến 15 ngày. Dự thảo luật thứ hai sẽ cho phép giới chức có quyền chặn các trang mạng nếu như chúng không tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ những thông tin mà nhà nước cho là không chính xác. Các cá nhân có thể bị phạt đến 400.000 rúp, tương đương 6.100 đô la, cho hành động lan truyền thông tin sai trên mạng mà thông tin này dẫn đến vi phạm trật tự công cộng ở quy mô lớn. Hội đồng Nhân quyền Nga và một nhóm trên 100 các nhà văn, nhà thơ, nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền hôm 13 tháng 3 đã kêu gọi Thượng viện bác bỏ dự luật này. Các nhân vật văn hóa nổi bật đã công bố một lá thư ngỏ mô tả những dự luật này là vi hiến và là tuyên bố mở để thiết lập chế độ kiểm duyệt trực tiếp của nhà nước. Điện Kremlin bác bỏ dự luật này là kiểm duyệt. Các dự luật an ninh mạng hạ khắc được đưa ra trong vòng 5 năm qua đã yêu cầu các trang tìm kiếm phải xóa bỏ một số kết quả tìm kiếm, các dịch vụ nhắn tin phải chia sẻ chìa khóa mã hóa với các cơ quan an ninh và các mạng xã hội phải lưu trữ thông tin người dùng trên máy chủ đặt bên trong nước Nga.
Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo vệ các quyền dân sự chính trị tại một phiên họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm 11 đến ngày 12 tháng 3. Nhưng các nhà quan sát chính trị nói với VOA rằng những phát biểu của phái đoàn Việt Nam không phản ánh sự thật vi phạm nhân quyền ở trong nước. Nhà báo độc lập Nguyễn Kim Chi nói bà cảm thấy thất vọng về các ý kiến của phía Việt Nam trong phiên đối thoại này.
Cũng nhiều người mà theo dõi về cái phiên điều trần này mà thì người ta cũng cảm thấy thất vọng về những cái gì mà Việt Nam tuyên bố ở đây. Nhưng về phía tôi thì tôi cũng nghĩ rằng nó là một cái sự thực và cũng không nên hy vọng hay là cái chờ đợi cái điều gì nó lớn ở qua cái phiên điều trần này.
Trong hai ngày, ngày 11 và 12 tháng 3 tại Geneva, Thụy Sĩ, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã tổ chức phiên họp xem xét báo cáo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam về thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, còn gọi là Công ước ICCPR. Một phái đoàn của chính phủ Việt Nam gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu. Trong đoàn có các đại diện Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan khác. Theo quan sát của VOA, trong phiên đối thoại hôm 12 tháng 3 được tường thuật trực tiếp, các đại diện Việt Nam về phần lớn đọc các văn bản pháp luật được chuẩn bị sẵn và không đi vào chi tiết hay trả lời các thắc mắc của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc. Ông Nguyễn Khánh Ngọc nói tại phiên đối thoại.
Tôi dành mấy ý này để tôi nói để các thành viên ủy ban hiểu hơn được những cái gì đã diễn ra tại Việt Nam. Thứ nhất thì tất cả những cái gì băn khoăn liên quan đến công ước và khuôn khổ pháp luật Việt Nam thì hôm qua đại diện Việt Nam cũng đã nói rồi. Tôi chỉ nói như thế này thôi là toàn bộ nội dung công ước đã được chuyển hóa vào hệ thống pháp luật Việt Nam. Quý vị có thời gian đọc thật kỹ hiến pháp Việt Nam để thấy được cái nội dung của nó. Và tôi có thể khẳng định luôn là không chỉ hiến pháp Việt Nam và rất nhiều đạo luật cụ thể. Hôm nay đại diện các bộ ngành ngồi đây trình bày cụ thể là các quyền đó được cụ thể tại luật như thế nào. Cái thứ hai nữa thì cũng có những thành viên quan ngại về điều 14 khoản 2 của hiến pháp. Thì xin quý vị phải hiểu rất đúng mục đích nội dung của quy định này mà tôi đã nói trong bài phát biểu của nó rất là rõ. Đây là quy định vô cùng tiến bộ để chấm dứt tình trạng trước đây là nhiều cơ quan nhà nước ban hành các văn bản hạn chế quyền. Không nên hiểu quy định 14 khoản 2 là hạn chế quyền. Đây là quy định hạn chế cơ quan nhà nước ban hành các văn bản hạn chế quyền.
Bà Nguyễn Kim Chi nói, họ báo cáo chung chung, không cụ thể và không đúng với thực trạng đang diễn ra. Chúng tôi cũng không tin vào những lời hứa của chính quyền Việt Nam như đã phát biểu tại đây. Ông Phạm Lê Vương Cát, một nhà hoạt động đã theo dõi hai phiên đối thoại vừa qua, đồng ý với nhận xét của bà Nguyễn Kim Chi.
Trước tiên thì thấy về phía phái đoàn của Việt Nam á, thì người ta đã trả lời một cách chung chung, không có chi tiết vào cái vấn đề. Bên phía chính quyền Việt Nam thì hầu như là phủ nhận tất cả những cái cáo buộc về cái việc mà vi phạm các cái quyền mà dân sự và chính trị tại Việt Nam. Họ còn sử dụng tới những cái lý luận hoặc là những nói chính xác hơn là những cái xảo ngôn để mà né tránh vấn đề. Chẳng hạn như cái bên phía Ủy ban Nhân quyền hỏi về cái vấn đề mà biệt giam tại Việt Nam có hay không thì phái đoàn Việt Nam mới trả lời rằng ở Việt Nam là không có biệt giam. Cái biệt giam này nó không tồn tại trong cái khái niệm của cái hệ thống pháp luật Việt Nam. Thì ở Việt Nam chỉ có cái hình thức giam riêng, chỉ có giam riêng chứ không có biệt giam đối với những cái người mà vi phạm cái nội quy của trại. Thì qua đó cho thấy đó cho thấy cái phái đoàn đại diện cho chính phủ Việt Nam thiếu đi cái sự chân thành cũng như là né tránh nhìn nhận những cái hạn chế của mình đối với các quyền nhân sự và chính trị tại Việt Nam.
Tại hai phiên đối thoại, các thành viên ủy ban đã nêu một số vấn đề cụ thể như vấn đề tù nhân lương tâm, vấn đề tra tấn, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người bị HIV, phân biệt đối xử với người thiểu số theo đạo Tin Lành, người thượng Tây Nguyên, luật an ninh mạng, luật lao động, bình đẳng và không phân biệt giới, tự do báo chí, đa nguyên chính trị và cả vấn đề của lực lượng cờ đỏ được cho là thể hiện hận thù tôn giáo. Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông nói, báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in và phát sóng, và sau đó dẫn chứng việc hàng ngàn nhà báo nước ngoài được tự do đến Việt Nam tác nghiệp đưa tin về thượng đỉnh Mỹ Triều vào tháng trước. Một đại diện của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam nói về quyền tự do và tín ngưỡng hôm 12 tháng 3.
Thì chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc này được khẳng định tại các bản hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngay từ khi thành lập nước đến nay, đặc biệt là hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được quy định là quyền của mọi người. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Ánh, một tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, nơi các tín hữu không được tự do nhóm họp tại Hội Thánh An Đông trên đường Sư Vạn Hạnh, nói với VOA rằng những lời phát biểu của đại diện Ban Tôn giáo tại Geneva không đúng sự thật.
Dạ, họ rất là gian dối rất là nhiều, và những cái điều mà họ nói đó là không đúng với sự thật. Tại vì sự thật là họ đã chiếm đất đai nhà thờ của Giáo hội Tin Lành Việt Nam nói riêng và những cái nơi thờ tự các cái tôn giáo khác nữa nói chung rất là nhiều, và nói là nếu như mà tự do tôn giáo thì điều đó là họ gian dối.
Truyền thông trong nước đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác. Họ nói việc Việt Nam tham dự phiên họp của Ủy ban Nhân quyền lần này thể hiện sự nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tình hình thực thi các cam kết quốc tế. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì kể từ khi Việt Nam nộp báo cáo quốc gia lần thứ hai về việc thực thi công ước ICCPR năm 2002 đến nay, Việt Nam đã đạt được những bước tiến mới và thành tựu đáng khích lệ trong việc bảo vệ và phát huy quyền con người, quyền công dân, trong đó có các quyền dân sự và chính trị. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nói, với tinh thần trách nhiệm xây dựng thiện chí và chân tình của đoàn Việt Nam, cũng như các thành viên của Ủy ban Nhân quyền, phiên họp tại Geneva đã thành công tốt đẹp.
Người dân vườn rau Lộc Hưng bị chính quyền bác đơn xin tổ chức họp báo công khai để cung cấp thông tin trung thực về tình trạng thực tế việc sử dụng khu đất đã bị cưỡng chế, trong khi truyền thông chính thống chỉ đưa tin một chiều. Một người dân Lộc Hưng cho VOA biết hôm 13 tháng 3 rằng buổi họp báo dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút giờ địa phương cùng ngày, nhưng họ chỉ được chính quyền thông báo trước 2 tiếng rằng họ không được phép làm điều đó, trong khi lực lượng an ninh được bất ngờ đưa đến bủa vây khu vực Lộc Hưng. Cao Hòa Trực, một trong những người tổ chức buổi họp báo, cho VOA biết.
Đây là cuộc họp báo đó muốn công bố cho các báo chí chính thức hoặc không chính thức, có nghĩa là trái hoặc là phải đều được biết hết về thực tế của bà con vườn rau Lộc Hưng, mà trong khi đó nhà nước thì lại không quan tâm, và báo chí đề tài của nhà nước chính thống thì lại im hơi lặng tiếng, và nếu mà có lên tiếng thì thông tin một chiều.
Theo anh Trực, cũng là một nông dân trồng rau ở Lộc Hưng nhưng đã mất đất trong vụ thu hồi đất hồi tháng 1. Truyền thông chính thống chỉ đăng tin về sự chỉ đạo của các cơ quan nhà nước mà không thông tin về người dân trong 2 tháng qua. Anh Trực cho biết dân đã nộp đơn xin phép tổ chức họp báo từ ngày 11 tháng 3, nhưng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông không cho phép buổi họp báo được diễn ra vào ngày 13 tháng 3. Khu vực này đã bị lực lượng an ninh bao vây từ 5 giờ sáng cùng ngày để khủng bố tinh thần bà con, theo anh Trực. Trong thư trả lời đại diện người dân vườn rau Lộc Hưng, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh không chấp thuận đơn xin tổ chức họp báo theo đề nghị của các cá nhân đại diện vườn rau Lộc Hưng, bất chấp một điều khoản của luật báo chí. Theo đó, công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cá nhân đó. Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình như trong thông báo họp báo của các cá nhân nêu trên là chưa phù hợp, không đại diện cho người dân của khu vực, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế địa phương.
Trong tờ thông báo là họ làm sai pháp luật, họ chà đạp pháp luật. Là bởi vì trong pháp luật, sở truyền thông đó họ chỉ có nhiệm vụ là coi đầy đủ, có đủ điều kiện chưa để cho người dân được họp báo và người dân được bày tỏ cái quan điểm của mình hoặc là bày tỏ những cái quyền lợi của người dân. Nhưng mà nhà nước á, trong cái sở truyền thông đó họ làm sai như vậy, và sai thứ hai nữa rằng là họ không phải là cơ quan giải quyết việc khiếu nại và tố cáo, và trong khi họ lại làm thay cho cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo và họ nói rằng đây là đất công.
Anh Trực khẳng định rằng người dân vườn rau Lộc Hưng là những người xuất thân từ miền Bắc đã đến định cư tại Lộc Hưng từ năm 1954 và có đầy đủ cơ sở pháp lý để sử dụng khu đất này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng những người dân đã chiếm dụng đất và xây dựng trái phép trong khu vực này. Hôm 4 tháng 1, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cưỡng chế và phá hủy hàng trăm ngôi nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng. Đây là khu đất nằm trong vùng có dự án xây trường công lập do Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư. Gần 500 căn nhà đã bị đập phá và thiệt hại lên tới gần 100 tỷ đồng đối với những người dân vườn rau Lộc Hưng, theo anh Trực. Vấn đề cưỡng chế đất tại Lộc Hưng đã được đưa ra tại một buổi họp tại Quốc hội Mỹ do dân biểu Alan Lowenthal chủ trì hôm 23 tháng 1, có sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink. Ông Lowenthal yêu cầu Đại sứ Crittenbrink xem xét vụ cưỡng chế và phá hủy vườn rau và các ngôi nhà ở khu Lộc Hưng. Dân biểu Mỹ cho rằng chính quyền Việt Nam đang gạt sang một bên những người sở hữu thấp cổ bé họng để ưu tiên các dự án bất động sản sinh lời trong khi trả ít tiền đền bù cho những người bị mất đất. Đại sứ Crittenbrink hứa với các thành viên Quốc hội Mỹ ông sẽ tìm hiểu vấn đề này. Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam phạt một chủ trang Facebook hàng chục triệu đồng vì đăng tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi hiện đang hoành hành tại một số nước, trong đó có Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, chủ trang Facebook Đầm Bầu Thời Trang Mami bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi khiến người đọc hoang mang. Nguyễn Thị Minh Nghĩa, chủ trang Facebook nói trên, đăng tải các bài viết cho rằng dịch tả lợn châu Phi có lây sang người và kêu gọi mọi người ngừng ăn thịt lợn. Từ ngày 4 tháng 3, bà Nghĩa đã phải gỡ bỏ những thông tin này cũng như phải thông báo đến các đối tác rằng những thông tin đó không đúng sự thật, theo VN Express và Thanh Niên. Phản ứng trước thông tin này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra văn bản khẳng định dịch tả lợn châu Phi chỉ lây lan trên lợn và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, xử phạt các tài khoản mạng xã hội đăng tin sai về dịch, trong đó có trang Đầm Bầu Thời Trang Mami. Virus dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục lây lan tại Việt Nam, gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong khu vực, đưa tới lệnh cấm sử dụng thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo nhập khẩu từ Việt Nam. Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền và ngay cả bị tống giam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 3 nói cần phải chiến đấu chống virus dịch tả lợn châu Phi như một kẻ thù chiến đấu, với sự tham gia tích cực của các cơ quan và bộ ngành ở nhiều cấp độ khác nhau. Theo trang mạng Xinhua của nhà nước Trung Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào đầu tháng 2 năm nay. Việt Nam trở thành nước thứ ba bị lây lan cúm tả lợn châu Phi sau Trung Quốc và Mông Cổ. Virus dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại Hà Nội và Hải Phòng và 4 tỉnh miền Bắc gồm Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa và Hải Dương. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đài Loan thông báo bất cứ hành khách Việt Nam nào nhập cảnh Đài Loan với các sản phẩm làm bằng thịt heo sẽ bị phạt vạ 6.500 đô la. Nếu tái phạm, số tiền phạt sẽ tăng lên tới 33.000 đô la và hành khách sẽ bị cấm nhập cảnh nếu không trả toàn bộ số tiền phạt. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới người. Cách duy nhất để ngăn chặn bệnh dịch này là tiêu hủy lợn bệnh.
Cục Hàng không Việt Nam hôm 13 tháng 3 đã quyết định cấm loại phi cơ Boeing 737 MAX vào không phận Việt Nam, theo sau bước đi của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu. Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng được VN Express trích lời nói rằng các hãng hàng không sẽ bị ảnh hưởng vì phải thay đổi loại máy bay, nhưng tất cả là vì mục đích an toàn. Cơ quan phụ trách về hàng không ở Việt Nam nói rằng có 3 hãng của Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc dùng dòng phi cơ Boeing 737 MAX để bay tới Việt Nam. Các hãng trong nước chưa sử dụng loại máy bay này. Hai ngày trước, Cục Hàng không đã thông báo sẽ không cấp chứng chỉ bay cho các hãng của Việt Nam về loại máy bay liên quan tới 2 vụ tai nạn chết chóc ở Indonesia và Ethiopia cho đến khi làm rõ các vấn đề liên quan. Tháng trước tại Hà Nội, Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận của Vietjet và Bamboo Airways với tập đoàn Boeing trị giá 15 tỷ đô la. Tin chưa hay, hai hãng của Việt Nam tính mua hơn 100 chiếc Boeing 737 MAX. Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu hôm 12 tháng 3 cấm sử dụng Boeing 737 MAX cho các đường bay trên toàn khối này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietamoc@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của Việt Hùng về một nỗ lực bảo tồn văn hóa Việt Nam ở vùng thủ đô Washington qua những cuốn sách bằng tiếng Việt.
Ở ngoại ô thủ đô Washington của nước Mỹ có một tủ sách tiếng Việt đã được thành lập gần 20 năm nay. Rất nhiều đầu sách có giá trị của các tác giả cả trong và ngoài nước đã được xuất bản thông qua tủ sách này, bất chấp rất nhiều những khó khăn về mặt tài chính khi xuất bản sách tiếng Việt ở hải ngoại. Tủ sách là sáng kiến của các bậc nhân sĩ trong vùng với nỗ lực gìn giữ tiếng Việt và duy trì những sinh hoạt văn học thường xuyên đối với các thế hệ người gốc Việt sinh sống ở đây. Nhà văn Uyên Thao, đồng sáng lập tủ sách tiếng quê hương tại Virginia, nói:
là tôi nghĩ là mình cố làm sao duy trì được cái tiếng Việt của mình để cho những cái người lưu lạc như thế này không quên cái tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, cái ý nghĩ cuối cùng mà tôi thấy cần thiết là qua những cái sinh hoạt này, mình có thể tạo một cái tương quan cho tất cả những người đang lưu lạc này, có cái dịp để mà trao đổi ý kiến với nhau, có cái dịp bàn luận với nhau để giữ được cái tương quan, và có thể lúc nào cũng gần gũi với nhau để nghĩ đến cái điều mà mình cần phải làm cho đất nước của mình.
Bên cạnh đó thì trong mỗi dịp Trung Thu hay lễ Tết truyền thống của dân tộc, các hội đoàn của cộng đồng người Việt trong vùng cũng thường tổ chức các chương trình hội chợ và sinh hoạt văn hóa phục vụ các gia đình. Tới với những chương trình như thế này thì trẻ em thuộc thế hệ thứ hai hay thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ được biết đến thế nào là một cái Tết Trung Thu hay một cái Tết Nguyên Đán truyền thống tại Việt Nam. Còn đối với những bậc cao niên thì đây cũng là dịp để gặp gỡ và cùng tận hưởng một chút hương vị quê hương nơi đất khách quê người xa xôi. Nhà văn Lê Thị Nhị, đồng sáng lập Nhà Việt Nam tại Virginia cho biết:
Tết Trung Thu là một cái Tết của trẻ em, thành ra một năm mới có một lần. Thành ra khi mà hội văn hóa không tổ chức thì là Nhà Việt Nam đứng ra phối hợp với các hội đoàn khác để tổ chức ngày hôm nay.
Còn ông Lý Thanh Phi Bảo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Washington DC thì nói:
Bảo thấy mỗi năm mà có chợ Tết, có nhiều hội đoàn, nhiều chỗ tổ chức chợ Tết thì rất là vui. Bởi vì cái này là một cái cơ hội để cộng đồng Việt Nam mình có thể tụ tập với nhau, mà hợp tác với nhau để làm việc chung. Thì cái đó là một cái hãnh diện cho cộng đồng mình.
Còn tại những ngôi trường Việt ngữ được mở cửa đều đặn mỗi dịp cuối tuần và dịp hè như thế này, thì không chỉ tiếng Việt mà cả lịch sử và văn hóa Việt Nam cũng đang được các thế hệ người Việt đi trước truyền lại cho các thế hệ sau. Và từ chính những ngôi trường như thế này thì thế hệ thứ hai của người Việt dù sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ hiện vẫn đang có rất nhiều người thành thạo tiếng Việt, lịch sử, văn hóa Việt Nam. Và chính thế hệ người Việt này lại đang đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của cộng đồng cũng như tiếp bước gìn giữ văn hóa dân tộc trong các thế hệ tiếp theo nơi hải ngoại.
Và bây giờ là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần tối thứ tư 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Tuần này với sự công tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin kính chào bác sĩ Hội.
Vâng, chào cô Trà My và chào tất cả quý khán thính giả ở khắp nơi trong và ngoài nước.
Và mình bắt đầu chủ đề ngay. Sinh tố D, dạ xin bác sĩ giới thiệu về sinh tố D để cho quý khán thính giả được biết sinh tố này nó có ở đâu và nó có vai trò như thế nào.
Vâng, sinh tố D đó nó là một sinh tố mà nó có một cái chức năng giống như là một cái hormone, tức là cái kích tố đó. Và cái hormone này đó là nó giúp cho thành hình cái bộ xương của chúng ta. Chúng ta xương của chúng ta sở dĩ cứng và rất là chắc đó, đó là do cái chất calcium nó bám vào các cái tế bào xương đã hấp thụ cái chất calcium. Mà nếu không có sinh tố D đó thì chắc chắn đó là cái bộ xương của chúng ta nó không có vững chắc mà nó rất là nó gãy một cách dễ dàng. Vì thế chúng ta có thể nói rằng là cái sinh tố D là rất cần thiết cho cái sự thành hình bộ xương cũng như là nó bảo vệ cái bộ xương của chúng ta. Do đó, đó hôm nay chúng ta nên đi sâu vào cái vấn đề mà cái sinh tố D và nhất là hầu hết thì chúng ta đều bị ảnh hưởng cả đó. Thưa cô ạ.
Dạ vâng, tất cả những cái loại sinh tố và khoáng chất thì mình thường thấy chủ yếu là từ nguồn thực phẩm, từ nguồn thức ăn dinh dưỡng. Thì với sinh tố D mình có thể tìm thấy ở những loại thức ăn nào thưa bác sĩ?
Đây thì phải nói rằng đây là một cái sinh tố D nó cũng đặc biệt là không có nhiều thực phẩm nào có thể, ít lắm, không có nhiều là chứa sinh tố D. Nó sinh tố D chúng ta thường thấy là ở trong sữa, nhất là sữa mẹ. Và chúng ta cũng thấy ở trong những cái cá, nhất là cái cá người ta là cá béo đó, là fatty fish, như là cá hồi, cá mòi, cá thu, nói chung là các cái thứ cá. Và như nãy tôi nói đó, là trong sữa mẹ, thì đặc biệt là ở trong sữa mẹ. Và có thể có ở trong những cái kêu là cái cereal đó, cereal. Là cái vâng đúng rồi, cái ngũ cốc mà nó có củng cố đó, là nó có cái bồi dưỡng, nó có thêm các sinh tố vào trong đó. Chứ còn đó thì chúng ta thấy là không có nhiều các cái thực phẩm mà chứa sinh tố D đó. Và chúng ta đã biết đó, là cái sinh tố D đó nó được thành hình là từ cái chất cholesterol. Da của chúng ta đó nó biến, nó chuyển hóa cái chất cholesterol ở trong máu của chúng ta thành sinh tố D, mà phải nhờ cái ánh nắng mặt trời. Nếu không có ánh nắng mặt trời đó thì nó sẽ không có chuyển hóa được thành sinh tố D. Do đó chúng ta thấy rằng là đó là cái yếu tố mặt trời cũng rất hết sức là quan trọng. Cái da của chúng ta nó có tác dụng tốt như vậy. Lát thì chúng ta sẽ nói rằng là những ai mà có thể bị thiếu sinh tố D, lát chúng ta sẽ bàn về chuyện đó. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói cái công dụng của cái cơ thể tôi vừa nói đó, là chỉ có nhờ vào sinh tố D đó, thì cái chất calcium là cái chất giống như là cái xi măng vậy đó. Chúng ta thấy là một bức tường đó, nó có cái xi măng, nó có viên gạch, nhưng mà nhờ sinh tố D nó làm cho bức tường đó là cái xương nó hấp thụ cái chất calcium, nó làm cho cái xương của chúng ta được vững chắc, rất là cứng, và cũng có là càng ngày càng tăng cường và bảo toàn bởi nhờ cái sinh tố D đó, thưa cô Trà My.
Vâng. Bác sĩ có nhắc tới một vài loại thực phẩm chủ yếu là từ động vật, cái nguồn từ động vật để có được sinh tố D như là sữa hoặc là cá. Nhưng mà về thực phẩm mà thực vật đó thưa bác sĩ, thì có sinh tố D ở những loại rau củ quả nào không?
Nó không có nhiều. Tôi chưa thấy họ liệt kê ra những cái rau củ quả nào cả. Nhưng họ cũng khuyên là có thể ở trong cái loại kêu là ngũ cốc mà cereal mà nó kêu là fortified á, thì có sinh tố D, cứ là ta bỏ vào thôi, ta bỏ vào sinh tố D vào chứ không phải là tự nó có cái sinh tố D đó, thưa cô.
Dạ. Và bác sĩ có nói là trong người mình có sinh tố D hay không, mình có ăn uống bổ sung sinh tố D hay không cũng là một phần thôi. Nếu không có ánh nắng mặt trời thì không có tổng hợp được sinh tố D, nếu mình đưa vào mà không có ánh nắng mặt trời thì cũng như không. Vậy thì cái chuyện mà phải có ánh nắng mặt trời đó thì là cái lời khuyên của giới chuyên môn là tiếp hấp thụ cái ánh nắng mặt trời như thế nào? Vì càng ngày đó người ta càng quan ngại về tầng ozone nó bị mỏng đi, người ta sợ ánh nắng mặt trời, người ta sợ ung thư da vân vân.
Đúng, cô nói rất là đúng. Người ta sợ cái ánh nắng bởi vì ánh nắng mà nó có quá nhiều cái tia cực tím đó, nó sẽ làm ảnh hưởng, có thể gây ra những cái bệnh về da, ví dụ như là ung thư da. Tuy nhiên là chúng ta nếu biết sử dụng ánh nắng vừa phải đó thì nó sẽ giúp ích, rất có ích cho cái việc mà sản xuất ra sinh tố D. Do đó đó người ta đề nghị là mỗi một ngày chúng ta ra nắng khoảng chừng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ. Và thường thường vào cái lúc mà mặt trời, nhất là ở vùng, nếu mà ở vùng nắng rất là nhiều như là Florida, những nơi mà có nhiều nắng thì nên vào nắng buổi sáng, tức là khoảng 10 giờ sáng thì là tốt. Đừng có quá 3 giờ chiều, bởi vì nắng 3 giờ chiều sau đó nó rất là có nhiều cái chất nó gây ra ung thư da. Mà chúng ta không cần phải phơi nắng nhiều, do đó nhiều người đã đi phơi nắng ngoài biển quá nhiều đó, đương nhiên là nó sinh ra cái bệnh về da. Do đó chúng ta chỉ cần khoảng nửa tiếng hay một tiếng mà thôi. Và lúc mà nắng buổi sáng là nắng nhẹ là tốt cho chúng ta. Nhưng mà nhiều nơi á, là thiếu ánh nắng, những cái vùng mà chúng ở những miền Bắc đó thì thiếu ánh nắng thì cái đó là cái vấn đề. Do đó chúng ta cũng cần phải tìm làm thế nào để có được cái ánh nắng vừa phải cho chúng ta.
Cái ánh nắng nhạt thôi không gay gắt của giữa trưa là tốt hơn. Thế mà ánh nắng nhạt mà sáng sớm là tốt nhất rồi. Thế còn cái ánh nắng nhạt mà sau buổi xế chiều thì như thế nào thưa bác sĩ?
Thì ta nói là cũng là đừng quá 3 giờ chiều. Đấy, đừng quá 3 giờ chiều. Có nghĩa là mình nên buổi sáng là tốt nhất. Còn cái nắng mà buổi chiều nó xuống rồi đó thì cái đó hình như nó không có cái tác dụng nhiều. Nó không có cái tác dụng gì. Như là buổi sáng là tốt nhất. Buổi 10 giờ sáng trở đi là tốt nhất.
Dạ. Vậy cho nên là những người mà bảo vệ gìn giữ da mình cẩn thận quá, tránh ra nắng tối đa thì cũng không có đúng, cũng không tốt cho sức khỏe. Tại vì không có được sinh tố D tốt cho xương. Vì không có ánh nắng mặt trời thì không có cái yếu tố giúp cho tổng hợp ra sinh tố D. Thành thử ra ít nhất là phải ban sáng, sáng sớm đó, những tia nắng đầu tiên ít nhất mình cũng phải có được nửa tiếng tới một tiếng hấp thụ những cái tia nắng đó thì rất là tốt. Dạ thưa bác sĩ, có người ở đây muốn hỏi thăm sinh tố D có trong các loại đậu nào không?
Vâng, sinh tố D đó thì theo những cái sách vở này thì không có nói trong cái đậu nào cả. Do đó nó nói là không có nhiều thực phẩm có chứa sinh tố D. Nhưng nãy tôi liệt kê đó chỉ một vài những thực phẩm mà tôi nói là cá, nhất là cá. Cá là cá béo á, cá béo nó có nhiều. Và là sữa là nhiều nhất là sữa mẹ. Sữa mẹ rất giúp cho cái trẻ em để mà lớn nhanh cũng như là cái xương nó tốt đó. Lát chúng ta sẽ nói khi nào mà thiếu sinh tố D thì có những cái triệu chứng hay tác dụng gì. Lát chúng ta sẽ nói.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ nói thì con người ai cũng cần sinh tố D đầy đủ những vitamin và khoáng chất thì là khỏe mạnh nhất. Nhưng mà với những độ tuổi nào, những giới tính nào, những đối tượng nào hoặc là những cái bệnh nào thì cần sinh tố D nhiều hơn, bổ sung nhiều hơn là người bình thường thưa bác sĩ?
Thì chúng ta đã biết đó, là những cái người mà những cái dễ bị thiếu sinh tố D là thứ nhất là những người lớn tuổi, trẻ em, những người lớn tuổi là quá 60, 70 trở lên và các trẻ em và những cái người đó mà sinh ra, những đứa trẻ sinh ra bởi cha mẹ, bởi người mẹ đó là thiếu dinh dưỡng và những cái người mà chúng ta là những cái kém, những người bệnh mà kém cái hấp thụ thực phẩm. Có những người bệnh về đường ruột đó, nó làm cho kém cái hấp thụ đường ruột, do đó nó kém hấp thụ cái sinh tố D cũng như là chất các cái dinh dưỡng khác. Và rất là những người mà trong bóng tối, những người sống trong bóng tối, có nghĩa là những cái người mà thường không ra ngoài, đó là những người già, những người nằm bệnh lâu ngày, kể cả những người bị tù thì ở trong tù không có ánh nắng. Nghĩa là nói chung là thiếu ánh nắng. Đó, cái đó là những cái người mà. Rồi thứ hai là cái như tôi vừa nói là những bệnh kém hấp thu, là các bệnh về đường ruột. Và có một số dược phẩm là thuốc tây đó, là nó có thể làm cho cái sinh tố D đó, cái sự hấp thu nó kém đi, hoặc là cái tác dụng nó kém đi. Có một số thuốc tôi có thể nói sơ qua, thí dụ như là cái thuốc cái thuốc nào mà có chứa chất aluminium, tức là nhôm đó, thì nó làm giảm đi cái sinh tố D. Cũng như là cái thuốc trị bệnh cao máu là diltiazem, mà có ta gọi là có cái thuốc kêu là cardizem đó. Và những cái thuốc kêu là lợi tiểu là thiazide, nó cũng có thể làm cho cái hấp thụ kém. Và những cái steroid đó, những cái steroid và một số thuốc sổ nó cũng sổ đi, nó làm cho chúng ta kém hấp thu. Và đấy thì đó là một số những cái dược phẩm mà nó có thể làm cho chúng ta kém cái chất sinh tố D. Và như nãy tôi nói là cái ánh nắng là quan trọng. Do đó là những cái người ở mùa đông sống ở cái vùng là cái mặc dù người có khỏe mạnh đi nữa đó, nhưng mà ở vào mùa đông đó, thì không có ánh nắng mặt trời, do đó thì cái lượng sinh tố D nó rất là kém, nó kém đi. Nhưng ở mùa hè đó, tức là cuối mùa hè thì lúc đó là ánh nắng nhiều, do đó cái lượng sinh tố D ở trong người ta cũng cao. Đó là chúng tôi thấy là nó có những nguyên nhân và cũng cái con người, người nào ai là thiếu đó. Rồi cái người da đen, đây là có người da đen, da màu đó, thì đặc biệt đó là bởi da màu nó cản cái ánh nắng, nó cản cái chất kêu là UV đó, tức là cực tím đó, do đó đó là cũng làm giảm đi chất sinh tố D. Những người Spanish, gốc Spanish đó, là cũng bị như vậy. Thì chúng ta cũng cần cẩn thận như thế. Và những cái người già, những người già đó thì cũng vậy, là chúng ta là người già đó, nhất là những người phụ nữ mà không còn nó kêu là hậu tắc kinh đó, là không còn mãn kinh cả, không còn kinh nguyệt nữa đó, thì nó cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó chúng ta thấy có những cái người Spanish đó, là cái người nhỏ cong lưng, rồi thấy rất là còm cõi lắm, hay là những ông già, tức là họ do thiếu sinh tố D. Và sinh tố D đó, do đó nó làm cho cái sự mà hấp thụ calcium nó kém đi. Nó làm cho người nó ngắn đi. Đấy, chúng ta thấy là lý do là như vậy. Thưa cô Trà My.
Vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà làm sao để biết được là mình bị thiếu vitamin D hoặc là mình đang đầy đủ? Có cái cách nào mình có thể tầm soát được tại nhà, hay là phải tới bác sĩ, hoặc là phải xét nghiệm như thế nào?
Cái đó thì chắc chắn là chúng ta phải có cái xét nghiệm do bác sĩ. Thì cái sinh tố D đó, nó cái tiếng nó có hai loại, nó gọi là D2 và D3, nhưng mà cái tác dụng nó cũng tương tự nhau thôi. Thì cái tiếng khoa học nó kêu là 25HOD, đó thì gọi tắt là sinh tố D. Do đó, và cái tiếng khác nó kêu là cholecalciferol. Thì do đó chúng ta cần phải đến bác sĩ, người ta thử cái dễ lắm, ta thử cái lượng coi nó thiếu không. Nếu thiếu thì chắc chắn là chúng ta phải uống bổ sung. Nhất là uống thuốc bổ sung hoặc là ăn những cái gì mà có sinh tố D. Đó là tầm bệnh là như vậy. Và chúng ta thấy có triệu chứng. Chúng tôi cũng xin nói có một số triệu chứng như thế này. Thường thường là những người mà thiếu sinh tố D nó có một số triệu chứng thế này. Mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi lắm, uể oải. Dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà cái nguyên nhân sinh tố D nó cũng là một cái nguyên nhân chính. Hoặc là thấy chán nản, depression, mình chán trường. Rồi đau nhức cái khớp xương, thấy các cái khớp xương, các không phải là khớp xương mà xương đó, nhất là cái xương ống chân hay là xương ngực, nó cũng dễ bị nó đau nhức ghê lắm. Rồi nó có những triệu chứng khác như là dễ bị cảm cúm. Quý vị cũng dễ bị cảm cúm, bị ho, rồi bị sưng phổi, rồi bị dị ứng, nó cũng là do cái thiếu sinh tố D. Và chúng ta đó là cái da của chúng ta nó có nhiều dầu. Đó, khi nó cũng gây nhiều dầu đó, và chúng ta có thể rụng tóc nữa đó. Và cái lành da khi bị một cái gì đó, bị cái gì bị thương ở da nó lâu lành và cũng là cái người mập, nó dễ làm cho chúng ta mập. Đó là những cái mà người ta cho thấy rằng là một số những cái triệu chứng mà chúng ta thấy là khi mà có cái sinh tố D đó. Dĩ nhiên mà chắc chắn đó, thì đương nhiên là chúng ta phải thử bác sĩ thử cho chúng ta biết là cái lượng sinh tố D ở trong máu ra sao.
Vâng, phải đi tới bác sĩ để được đo thử qua xét nghiệm máu. Nhưng mà cái sự đo thử đó thường xuyên mức độ như thế nào, một năm mấy lần, hoặc là khi nào mình cảm thấy không yên tâm thì mình có thể xin thử được thưa bác sĩ?
Thường thường những cái người mà ở những cái điều mà tôi vừa mới nói đó, ở những cái loại người đó mà dễ bị mắc thiếu sinh tố D thì nên bác sĩ sẽ làm chúng ta thử liền. Còn nếu chúng ta mà bình thường khỏe mạnh tuổi trẻ đó thì nhiều khi cũng không cần thử làm chi. Nhưng mà nếu cần thì nếu chúng ta cũng vẫn thử được như thường để chúng ta biết có tình trạng ra sao. Tuy nhiên nếu mà có những triệu chứng, bất cứ triệu chứng gì mà tôi vừa kể đó, thì nên bác sĩ sẽ cho thử cái sinh tố D. Và dĩ nhiên là ngoài cái khác nữa, ví dụ như là cái tuyến giáp, như nãy hồi xưa chúng ta đã nói tuyến giáp đó, cũng vậy, nó cũng tạo cho chúng ta nhiều cái triệu chứng lắm. Đấy, thì tôi liệt kê như vậy để chúng ta cần thì đến bác sĩ sẽ cho chúng ta sẽ thử. Vâng.
Thưa bác sĩ, Tony Trần hỏi là nếu uống thuốc theo toa của bác sĩ vitamin D2 thì có cần phải ra nắng nữa hay không?
Tôi thấy cũng vẫn cần, bởi vì đương nhiên là cái thuốc sinh tố D2 thì nó vào trong cơ thể chúng ta rồi thì cũng là tốt, nó giúp cho chúng ta cái chuyển hóa cái calcium thành xương cũng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng nên, bởi vì ánh nắng cũng chút giúp cho làm cho cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Dĩ nhiên là chúng ta đừng ở quá lâu, đừng ở và nắng đừng quá, nó kêu là quá nặng đi, quá nặng nề đi đó. Không biết là bây giờ mình gọi là cái gì đó, nghĩa là nắng sáng thì tốt nhất. Đấy, chúng ta cũng nên mà nếu mà trường hợp mà không có thể được thì cũng không sao, chúng ta có uống cái sinh tố rồi thì nó cũng giúp cho chúng ta để mà điều trị được những cái điều gì mà thiếu sinh tố D đó.
Dạ, Đông Trục hỏi thăm như vậy thì D3, canxi D3 có lợi cho người ít ra nắng hay không?
Thì đấy, những trường hợp mà ít ra nắng đó, mà chúng ta thiếu cái D2 hoặc D3 đó, nói chung đó là sinh tố D đó, thì đương nhiên là nó cũng có lợi. Nhất là những cái người mà có những triệu chứng như tôi nói ở trên, thì cái sinh tố ghi ở bác sĩ cho toa đó, thì người ta thấy rằng là tại sao cần phải có cái toa thuốc, bởi vì chúng ta cần phải bồi dưỡng, phải bổ sung những cái sinh tố D mà chúng ta thiếu. Do đó khi thử máu chúng ta thấy, nhưng mà đừng có quá nhiều sinh tố D, nó cũng bất lợi. Vâng, nó có thể gây ra nhiều cái chứng chứ không phải không.
Vâng. Vâng, Vương Tiên hỏi thăm bác sĩ là thiếu vitamin D thì cần phải làm sao?
Thì thiếu vitamin D đó thì người ta, thứ nhất đó, là nếu thiếu vitamin D đó thì đương nhiên là chúng ta phải uống hoặc phải ăn những cái gì, cái chất, thứ nhất là phải ra nắng. Cái đó là quan trọng. Ra nắng là nắng sáng như nãy mình nói đó. Thứ hai là chúng ta có thể uống sữa. Uống sữa nó kêu là fortify sữa đó. Và cái nước cam, tôi xin nói thêm là cái nước cam đó, nước cam mà fortify thì nó cũng có nhiều cái sinh tố D. Và chúng ta có thể là nhất là ăn cá, cá béo nó có nhiều cái sinh tố D. Thì ngoài ra là chúng ta cần phải uống thuốc. Như uống thuốc thì bác sĩ sẽ cho toa và sẽ dặn của chúng ta tùy theo cái lượng thiếu của chúng ta. Thì đó là chúng ta cần phải, dĩ nhiên là cuộc sống cũng phải làm chúng ta là bình thường, có nghĩa là phải thể thao, thể dục, ăn uống đầy đủ vân vân, và giữ cho đời sống nó thoải mái. Đấy là những cái gì mà cần thiết bình thường cho một đời sống con người.
Vâng, thưa bác sĩ, ngoài những cái ăn uống thực phẩm rồi những cái toa theo bác sĩ nếu mình thiếu, còn những cái loại vitamin D mà mình thấy bán tự do ngoài quầy không có cần toa bác sĩ để mình tự bổ sung á, thì những cái đó mình có tự ý mua về bổ sung thêm dư còn hơn thiếu không ạ?
Dạ, tôi thấy cũng có thể được, nhưng mà đừng có uống quá nhiều. Người ta khuyên được thế này, trung bình đó, mỗi một trẻ em đó là mỗi ngày chỉ cần 400 nó kêu là đơn vị quốc tế đó, IU đó là 400, còn cái người lớn đó thì 600. Từ 1 tuổi cho đến 70 tuổi. Còn trên 70 tuổi thì trên, có thể trên cả ngàn. Nhưng mà có những cái trung tâm khác người ta đề nghị đó, cứ trên 18 tuổi đó thì một ngày đó là cần 1.500 cho tới 2.000 đơn vị quốc tế. Thì đó chúng ta cũng có thể uống được, nhưng mà đừng uống quá nhiều. 4.000, 5.000 thì không nên, có thể là vài trăm thì cũng được. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta, do đó nó họ mới để bán ở ngoài thị trường, nó không có hại. Chúng ta uống có điều độ, đừng thấy là cần phải cho nâng uống cho nó cao cái liều đấy không tốt, mà chỉ nó giữ được cái bình thường là tốt nhất.
Vâng. Nhưng mà nếu mà uống lâu dài á, thì có cần phải cẩn trọng gì không, hay là nên uống vài tháng rồi ngưng, hay là có thể uống liên tục như vậy năm này qua tháng nọ?
Vâng, nếu khi mà chúng ta có những cái nó kêu là cái phản ứng phụ đó, thì chúng ta thì ngưng. Và phản ứng phụ có nhiều khi chúng ta đã có nhiều cái loại phản ứng phụ lắm. Ví dụ như là chúng ta bị ói, mửa, hoặc là chúng ta bị ói mửa và nó làm cho chúng ta bị táo bón, hoặc là tự nhiên nó làm cho chúng ta yếu đi, và chúng ta nó tên là giảm cân đi, tự nhiên cân nó giảm đi. Đó, và làm cho chúng ta gần như là không phân biệt được, đó, nó làm cho chúng ta hơi nghĩa là không có phân biệt được ở bên ngoài, chúng ta hơi bị disorientation đó, không được cái phân hướng, định hướng cho nó rõ. Và nhất là có thể là cái tim, nó tim đập hoặc là kể cả nó có thể làm cho cái thận của chúng ta, cái thận của chúng ta có thể bị hủy hoại đó. Phải cẩn thận, chúng ta uống quá nhiều thì không nên. Nhưng mà uống liều vừa phải thì người ta nói là được xếp, rất là không sao. 400-500 một ngày thì không sao hết.
Vâng, nếu mà dư nhiều vitamin D quá thì cũng có những cái tác dụng phụ như bác sĩ vừa kể. Và thiếu vitamin D thì bị một cái biến chứng rõ ràng nhất, tức là xương của mình nó sẽ bị yếu đi, loãng đi hay là mềm đi. Nhất là về già thì con người mình nó cong rút lại, là vì xương của mình không có chắc khỏe. Ngoài cái biến chứng đó, thiếu vitamin D còn có những cái tác hại nào khác thưa bác sĩ? Cho mắt, cho những cái cơ quan bộ phận nào khác nữa không, hay là chỉ cho xương thôi ạ?
Thì cái vitamin D thì cái tác dụng chính của nó là nó tác dụng lên trên cái chất calcium để đưa vào xương và để xây dựng thành hình cái bộ xương và để duy trì cái bộ xương tốt, thì chỉ có những cái đó thôi. Còn những cái vấn đề khác nó không quan trọng lắm, người ta không có đề cập. Nhưng mà cái chính là cái xương.
Dạ. Nhân nói về cái ánh nắng mặt trời quan trọng để giúp tổng hợp vitamin D cho cơ thể, thì có một thắc mắc của Tuân Nguyễn về cái ánh nắng mặt trời và ánh nắng mặt trăng. Người ta nói rằng ánh sáng từ mặt trăng là thực chất cũng phản xạ từ ánh sáng của mặt trời. Vậy thì thay vì hứng ánh nắng ban ngày thì hứng ánh nắng ban đêm từ mặt trăng nó có tác dụng bổ sung sinh tố D hay không?
Thì chắc là không rồi. Nhưng mà vì ánh kêu là ánh trăng đó thì đó là rất là dịu và nó không có cái chất kêu là UV, nó không có chất đó thì nó không có tác dụng gì cả. Do đó thầy tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần ánh sáng mặt trời, không phải là ánh sáng mà ánh nắng mặt trời. Dạ. Nó sẽ có.
Câu hỏi tiếp theo của Tuân Nguyễn đó là có người nói là ánh sáng đêm từ mặt trăng vẫn có thể gây sạm da, có đúng hay không ạ?
Cái đó thì tôi không biết, cái đó thì mình không rõ lắm.
Dạ, Vương Tiên, chắc là mình cũng cần phải tìm hiểu về các công trình nghiên cứu khoa học nữa chứ còn. Dạ, thật ra thì những cái gì mà chưa có cái kiểm định hoặc là kiểm nghiệm bằng khoa học, bằng những cái công trình nghiên cứu lâu năm á, thì cũng khó mà có cái độ tin cậy cao. Vương Tiên xin hỏi bác sĩ, phơi nắng khoảng bao lâu, nắng buổi sáng được?
Thì chúng lấy tôi có nói là từ nửa tiếng cho đến một tiếng là tốt. Thì cũng vừa vừa phải là có thể là đủ, nó không có quá nhiều. Vì nếu quá nhiều thì nãy tôi nói nó có nhiều cái bệnh về da, nó có thể làm cháy da hoặc là gây ra ung thư da, có thể làm da của mình nó không được tốt. Thì chúng ta có thể nửa tiếng cho đến một tiếng là tốt nhất. Và cái nắng buổi sáng thì nó sẽ không có hại nhiều.
Vâng, thưa các bạn là ở trên đây chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp, nhưng mà vì các bạn viết tắt rồi, không bỏ dấu là khó đọc rồi còn viết tắt nữa, thành ra cũng rất khó khăn để hiểu được đúng chính xác, để trả lời đúng chính xác các bạn. Mong các bạn đừng viết tắt nhé, và hỏi một cách cụ thể nhất có thể. Trong đây thì Trà My thấy có vài câu hỏi liên quan tới như là có thuốc nào chữa hết hay không, có cơ bản là có thể chữa hay không, tức là các bạn thắc mắc về bệnh vẩy nến. Thì xin hẹn các bạn vào một từ kỳ tới chúng ta sẽ bàn về vẩy nến, vì ngày hôm nay do bác sĩ hội nợ rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc về vitamin D nên muốn trả nợ cho hết trước khi qua có chủ đề mới. Mong quý vị và các bạn thông cảm nhé, chúng ta sẽ nói về bệnh vẩy nến trong kỳ sau, bảo đảm là chúng ta sẽ không bỏ qua cái chủ đề này, vì chúng tôi cũng đã soạn câu hỏi và bác sĩ cũng đã chuẩn bị để mà nói trình bày về bệnh vẩy nến rồi, nhưng mà vì ngày hôm nay để dành thời gian trả lời hết những thắc mắc. Nắng càng nhiều thì những cái vấn đề liên hệ tới thiếu vitamin D cũng ngày một nhiều hơn, cho nên đó cũng là lý do mà chúng ta nhận được quá nhiều câu hỏi về vitamin D. Xin trả lời cho hết ngày hôm nay. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là không liên quan tới vitamin D nhưng còn vài phút cuối cùng mình xin dành để trả lời tất cả những thắc mắc về sức khỏe. Trên hộp thuốc thường có hạn sử dụng, nếu đến hạn sử dụng mà thuốc đó mình vẫn xài, có ảnh hưởng gì không? Có thể dùng quá hạn một chút xíu nào không thưa bác sĩ?
Tôi thường thường đấy, chúng ta cũng nên nghe, nên theo những cái hướng dẫn của người ta, tức là cái giờ tới cái ngày đó là cái hạn. Tuy nhiên thì cái đó là người ta cũng đưa ra để mà những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà giữ gìn tốt ở trong xin lỗi quý vị, là chúng ta giữ gìn cho nó tốt ở trong nhiệt độ bình thường. Chứ còn nhiều khi cái thuốc mà chúng ta để ngoài nắng, ngoài xe, hoặc là chúng ta để nó ở ngoài quá lạnh đi, đông đá đó, thì nó cũng không có tốt. Trước cái ngày đó nó cũng đã hư rồi, chứ không nhất thiết là phải tới ngày đó. Do đó thì chúng ta cố gắng nên cố giữ là cái thời hạn mà người ta đưa ra. Tuy nhiên vì cái gì chúng ta không thể được có cái mới được đó, thì chúng ta có thể uống vài ngày. Vài ngày rồi chúng ta phải kiếm một cái thuốc mới. Chúng ta không nên là xài nó lâu quá, thì đôi khi nó có, thứ nhất là có thể nó không hiệu quả nữa, thứ hai đôi khi nó có thể gây ra biến chứng, nó có thể là biến chứng. Do đó thì chúng ta cũng rất là cẩn thận, nên theo những hướng dẫn của cái ở trên toa thuốc, người ta ghi ở trên cái lọ thuốc đó, người ta đã ghi như vậy.
Lợi bất cập hại phải không? Nhiều khi mình tiếc mình uống, nhưng mà thật ra là lại không giúp hết bệnh, mà nó còn làm ra những cái bệnh khác nữa, nguy hiểm lắm. Và Tuấn Trịnh xin hỏi bác sĩ, chơi thể thao bóng đá bị giãn dây chằng ở đầu gối, cách chữa trị hiệu quả nhất là uống thuốc gì?
Khi mà chúng ta bị ngay lúc đó đó, thì thứ nhất là chúng ta nên lấy đá đó. Lấy đá chúng ta đắp lại trong vòng nửa tiếng, 15 phút nửa tiếng đó, thì nó cũng giúp được ngay lúc đó thôi. Rồi sau đó đó thì đương nhiên là cái chuyện nó tùy theo cái nặng nhẹ, cái nặng hay nhẹ của cái chấn thương đó. Và chúng ta cũng cần phải có cái chuyên môn đi chụp hình, nhất là ta làm MRI, thì để cho chúng ta biết rồi cái nó có bị nó có thể bị đứt hay không. Có nhiều khi bị đứt cái dây chằng hoặc là bị giãn, thì cái cách điều trị đó là thường thường chúng ta bó chặt nó lại trong một thời gian ngắn, để làm thế nào để cho nó khỏi giống như là chúng ta bó vết thương lại đó, thì cho rồi sau đó thì vẫn phải do cái điều trị của cái nhà chuyên môn. Thì chúng tôi không biết là nó nặng nhẹ ra sao, nếu nhẹ thì chỉ thời gian thì nó có thể hết, nhưng nếu nặng đó, đôi khi cần phải mổ để nối lại những cái dây chằng ở trong đó. Thì nó, và bởi vì cái đầu gối nó rất là quan trọng, nếu mà chúng ta chỉ cần nó đau nhẹ chút thôi, nó làm ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Đây chúng tôi cũng xin để đưa ra cái hình ảnh, các người thấy cái hình ảnh không? Đó, cái hình này là cái hình đứa nhỏ đó, nó bị còi, là bụng to, chân cong, đó cái đầu to, đó là những đứa nhỏ là bị để chúng ta thấy. Rồi còn cái xương mà chụp hình đó, đấy, chụp hình cái xương chúng ta thấy cái chân nó bị cong, đó, cái chân nó bị cong, đó là những cái đứa trẻ mà nó bị còi xương đó, rickets, kêu rickets. Vâng.
Thưa bác sĩ, như vậy những cái người mà bị giãn dây chằng đầu gối đó thì có nên tránh chơi thể thao quá nặng như là bóng đá, bóng rổ vân vân không, để giúp cải thiện cái tình trạng?
Tôi thấy anh thua là cái điều trị đó, nếu điều trị hoàn toàn rồi đó, người ta thấy không còn gì nữa thì có thể chơi. Còn tôi thấy là khi mà đã nó có chấn thương rồi đó, nó làm cho chúng ta cũng dễ bị chấn thương trở lại nữa, bởi vì cái dây gân nó yếu, do đó chúng ta không có giữ được, nó có thể làm chúng ta bị chấn thương có thể nặng hơn nữa, rất là nguy hiểm. Cho ra là chúng ta cũng rất cẩn thận, nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái bác sĩ điều trị, thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến của quý vị đó.
Vâng, Luân Châu hỏi thăm bác sĩ, trong dầu cá hàm lượng vitamin D có bao nhiêu?
Tôi không có rõ tùy theo cái viên như thế nào, nhưng mà cái dầu cá thì nó có vitamin A là nhiều, vitamin E có vitamin D đó, bởi vì cá đó, như chúng ta biết đó, là cá đó là cái loại nó có nhiều cái chất vitamin D. Thì tôi không rõ, mình có thể nhìn vào người coi ở trong những cái khi nó bán đó, chắc chắn là trên cái công thức đó, họ có đề là bao nhiêu đó, thì chúng ta cũng có thể theo đó. Nhưng nãy tôi nói là mỗi ngày đó là cần chừng 400 mg, 400 đơn vị quốc tế, 600 hoặc là 1000, thì đó chúng ta nhìn ở trong đó chúng ta có thể biết được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúng ta đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin hẹn lại gặp bác sĩ một kỳ sau ạ.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và cảm ơn cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.